Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Rồi, xin mến chào, xin kính chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Bà con cô bác ơi, Tết sắp tới nơi rồi. Quá nhanh, không thể tin được. Và nói gì thì nói, cũng phải làm đều, cũng phải lên podcast đều đặn để phục vụ quý bà con cô bác. Cho dù là thời gian gần Tết thì chắc chắn là ai cũng bận rộn hết, rất là nhiều việc các bạn. Và các bạn thấy cái giọng của tôi giống như càng ngày nó càng trầm lại, tại vì nó cũng hoạt động hơi nhiều, nó cũng hết công suất, nên nhiều khi nó bị những cái khàn khàn. Ha, cuối năm mà các bạn, mong các bạn thông cảm. Nhưng mà nói gì nói, cái dịp này cũng là cái dịp mà cảm xúc dâng trào, có rất nhiều thứ tôi muốn nói, rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ. Và các bạn thấy, mặc dù là giọng của tôi nó có thể nó đục ở những cái thời điểm này, nhưng mà cái sự hứng thú, cái sự thú vị, cái nhiệt huyết chắc chắn nó sẽ còn rất là nhiều. Và đó là điều mà tôi muốn mang đến cho tất cả quý vị và các bạn, một cái tinh thần vui, trẻ, khỏe, tươi mới, như là cái tinh thần của một năm mới. Tuy rằng Tết vẫn chưa tới, nhưng mà cũng gần lắm rồi đúng không? Nên tôi cũng muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một cái quãng thời gian, không có chúc trong mấy ngày Tết nó ngắn quá, một cái quãng thời gian dài, ơi là dài, từ bây giờ cho tới sau Tết luôn. Đó sẽ là những chuỗi ngày vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng sống các bạn ha. Và thôi, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chương trình bữa nay ha. Giống như nói theo kiểu vui vui là bữa nay tính nói cái đạo lý gì đây? Thì thưa quý vị, tôi phát hiện ra có một cái điều nó khá là thú vị trong cuộc sống này, mà tôi nghĩ là nó giống như là một cái sự thật vậy đó. Một cái sự thật mà tôi cũng âm thầm, tôi lấy đi hỏi, tôi thử người này người kia. Thì có người họ hiểu, họ nhận ra được, nhưng cũng có người họ không hiểu. Mà các bạn biết mà, sống ở trên đời để mà gọi là sống thuận lợi, sống thoải mái, thì mình phải bám vào những cái chân lý, những cái sự thật mà sống. Nó giống như là những cái luật đời vậy đó các bạn. Thiệt chứ mà mình sống mà nó ngược dòng, ngược những cái quy luật, ngược những cái sự thật thì chắc cũng sống được, nhưng mà nó khó khăn lắm. Kiểu giống như là dòng nước các bạn. Nếu mà mình xem cuộc đời như là một dòng nước thì dễ nhất đó là nước xuôi theo dòng nào, xuôi theo hướng nào thì mình sẽ bơi theo hướng đó, đúng không? Chứ mà mình bơi ngược dòng mình chịu không nổi đâu. Bây giờ chấp luôn á, bơi ngược dòng thì bơi một ngày hai ngày thôi chứ không bơi được một đời đâu, đúng không? Nó có những cái quy luật như vậy mà, nó có những cái sự thật là như vậy mà. Nên trong cuộc sống này sẽ có những thứ mà đã là sự thật thì mình phải hiểu, mình phải biết, mình phải bám vào đó để mình sống, thì cuộc sống này nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Và đương nhiên điều đó có nghĩa là cái điều mà tôi chuẩn bị nói với các bạn, nếu mà bạn không hiểu ra thì có thể cuộc sống của bạn sẽ có nhiều cái sự trắc trở. Tuy rằng nó đơn giản, nó dễ hiểu lắm, nhưng mà nếu mà mình không chịu hiểu, hoặc là mình coi như là xui, không ai nói cho mình hiểu, để mà mình không có rõ ràng về cái chuyện này thì cuộc sống nó sẽ vô vàn khó khăn. Rồi bây giờ vô đề ha. Một cái dạng câu hỏi mà tôi được hỏi rất là nhiều đó là, ví dụ như có một bạn nói với tôi là bạn đó rất là hay mệt mỏi trong người, sáng trưa chiều tối gì cũng mệt hết, phải làm sao? Thì với cái câu hỏi này nha, bây giờ đây chỉ là một cái câu hỏi trong vô vàn nhiều câu hỏi khác, chứ không phải là chủ đề kỳ này nói về cái việc mà sức khỏe làm sao để không mệt nha. Nói thế để các bạn đừng có hiểu lầm. Bài kỳ này lặp lại một lần nữa nói về một cái sự thật cuộc sống ha, mà phải mập mờ vậy đó để các bạn đoán cho nó vui. Thế thì quay trở lại với câu hỏi mà người bạn đó hỏi tôi, bạn bị kiểu mệt mỏi suốt cả ngày thì theo các bạn câu trả lời là sao? Nhiều người sẽ trả lời là thôi ngủ sớm đi, đúng không? Đúng không? Nhiều người sẽ trả lời là ăn uống đầy đủ đi, đúng không? Nhiều người sẽ trả lời là thôi tập thể dục, đúng không? Có rất nhiều câu trả lời. Thì bây giờ tôi nói các bạn là theo các bạn, câu nào nó đúng? Rối liền, đúng không? Thôi tạm bỏ lại cái câu hỏi và câu trả lời này, chút xíu mình quay trở lại mình xử tiếp. Bây giờ mình sẽ nói một câu hỏi khác, một câu hỏi nó chung chung hơn rất là nhiều. Làm sao có một cái sự nghiệp thành công? Câu này trả lời như ngốc á. Nhưng mà nếu mà đem ra xã hội hỏi thì vẫn sẽ có những cái câu trả lời kiểu như là ráng học, đúng không? Rồi sẽ có người nói là may mắn. Có người nói là thôi kiếm anh chồng nào giàu giàu, đại khái. Nói cái này nói vui thôi. chứ cái xác suất đó cũng không cao. Thế thì bây giờ nè, theo các bạn, làm sao để thành công trong sự nghiệp khó đúng không? Mà tới cái chỗ này tôi thề với các bạn luôn á, các bạn cũng chưa hiểu tôi nói cái gì. Chưa hiểu cái chủ đề chính là cái gì đâu. Tuy là mấy phút trôi qua rồi đó, nhưng mà yên tâm đi, 1-2 phút nữa thôi thì các bạn sẽ hiểu hết rồi. Thực ra đó, cái tâm lý rất là thông thường của đại đa số mọi người á, là khi mà các bạn hỏi một cái câu hỏi quan trọng nào đó với cuộc sống của mình á, các bạn luôn hy vọng một câu trả lời. Ủa mà cái này cũng đúng mà, web 5 ngày sao vô duyên. Người ta hỏi thì đương nhiên người ta muốn một câu trả lời, đúng không? Nhưng mà tại sao, theo ý tôi, bạn hỏi một câu hỏi quan trọng trong cuộc sống, thì nếu bạn nhận lại một câu trả lời, thì rất có thể là một câu trả lời đó nó không có tác dụng, nó không có hiệu quả, nó không có ý nghĩa gì hết. Tại vì theo tôi thấy nha, những câu hỏi cho những cái vấn đề quan trọng trong cuộc sống này á, thì nếu mà mình chỉ trả lời một cách ngắn gọn, theo cái kiểu mà mình đi học, đi thi đó các bạn, hỏi sao mình trả lời vậy, nó không đúng. Câu hỏi càng lớn, câu hỏi càng quan trọng với cuộc sống, với đời người á, thì bạn bắt buộc phải trả lời bằng một hệ thống. Tức là một cục á, một nùi những câu trả lời có hệ thống. Bạn phải kỳ vọng cái câu trả lời nó theo dạng như vậy. Còn nếu bạn kỳ vọng một câu trả lời nó ngắn gọn, nó đơn giản giống như một cái tip, một cái trick, một cái mẹo để các bạn có thể lụm cái đó và ứng dụng, thì nó không hiệu quả đâu. Bây giờ tôi quay trở lại với câu chuyện làm sao để bỏ được cái trạng thái lúc nào cũng mệt mỏi, sáng mệt, trưa mệt, chiều mệt. Bạn gặp mỗi người và mỗi người cho bạn một cái đáp án. Nếu mà nó là một cái đáp án ngắn gọn thôi thì thôi bỏ luôn cái đáp án đó đi, không xài được. Vì cái câu hỏi bạn hỏi là một câu hỏi rất lớn, một câu hỏi to. Bạn bắt buộc phải trả lời nó bằng một hệ thống. Và bạn bắt buộc phải theo đuổi cái hệ thống đó thì may ra bạn mới đạt được cái thành công. Còn những cái thứ tủn mũn nhỏ lẻ thì không có được. Và hầu hết mọi người thất bại vì họ luôn theo đuổi một cái đáp án tủn mũn nhỏ nhặt, đơn lẻ. Làm sao các bạn thành công được? Để tôi nói ví dụ một cái hệ thống để lúc nào cũng cảm thấy sảng khoái, khỏe mạnh. Một là ngủ, tức là ngủ sớm và dậy sớm và ngủ đủ. Đó, đó là một tiêu chí của cái hệ thống đó. Thứ hai là gì? Là dinh dưỡng. Ăn bao nhiêu? Ăn cái chất gì? Ăn thực phẩm nào? Một ngày mình cần khoảng bao nhiêu? À, tỷ lệ dinh dưỡng là bao nhiêu? Mình phải đạt được tiêu chí đó là tiêu chí thứ hai. Tiêu chí thứ ba là vận động. Vận động chứ mà bây giờ ngủ đủ, ngủ chất lượng, rồi ăn uống cũng ok, mà ngồi một chỗ cả ngày thì e nó cũng không tốt lắm, thì nó phải có vận động. Vận động thì có thể là chạy, có thể là đi bộ, có thể là chơi thể thao ABC, đúng không? Rồi thêm một cái nữa là về tinh thần của mình nữa. Mình phải có những cái niềm vui. Và cái tin vui là mình hoàn toàn có thể kết hợp giữa vận động với lại niềm vui bằng những cái môn thể thao. Nó rất vui, nó rất xả stress. Ít nhất là bốn cái đó. Một là ngủ, hai là dinh dưỡng, ba là vận động và bốn là niềm vui. Đó là một hệ thống các bạn. Mà bây giờ mình chẻ cái hệ thống đó ra đó, mình sẽ thấy nó có nhiều thứ để nói hơn. Ví dụ về ngủ đi, mình sẽ phải vào một cái hệ thống mini, một cái cục mini nhỏ nhỏ trong cái được gọi là ngủ. Có nghĩa là mình phải rất là cố gắng để ngủ đúng giờ, ngủ sớm, ngủ đủ và tuân thủ những cái việc giống như là không uống rượu bia vào buổi tối, không ăn quá no này nọ đồ đó. Nó là một cái hệ thống mini, đúng không? Một cái hệ thống mini. Rồi ngủ bao lâu, dậy sớm giờ nào, ví dụ vậy. Riêng cái ngủ là trong nó là một cái mini rồi. Và các bạn thấy là để theo đuổi cả bốn cái này nó khó, nhưng mà nó là một cái cách khả thi nhất để đạt được thứ mình muốn. Và thành công nó là như vậy. Những câu hỏi liên quan tới thành công, liên quan tới một cái gì đó lớn lao, nó phải được trả lời bằng một hệ thống. Còn ai mà không đồng ý với cái điều này thì tôi chúc bạn cứ đi tìm những cái mẹo vặt cuộc sống. Cứ đi tìm, rồi cứ theo đuổi nó thoải mái. Và làm một cái điều này cho tôi, hãy đếm số tuổi của mình. Đếm đi, đếm mãi đi. Và xem bao nhiêu tuổi các bạn mới đạt được cái thành công mà các bạn mong muốn. Rất có thể số tuổi nó cứ tăng, mà thành công nó không tới. Thậm chí cơ thể mình càng ngày càng yếu, vì mình không chấp nhận một cái sự thật cuộc sống. Là những cái điều kiểu như thế, bắt buộc phải được trả lời bằng một hệ thống. Và bạn muốn đạt được cái thành công đó, bạn phải vào cái hệ thống đó, ăn dầm nằm về với nó, nỗ lực mỗi ngày trong một khoảng thời gian đủ lâu để nó trở thành một phần phản xạ cuộc sống. Thì rồi bạn sẽ đạt được cái thành công đáng mong muốn, đáng mong ước đó thôi. Là sáng cũng tươi vui, cũng khỏe mạnh. Trưa cũng tươi vui, cũng khỏe mạnh. Tối cũng tươi vui, cũng khỏe mạnh, không để hết năng lượng. Vì mình lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Đó là một cái ước mơ đời người đó chứ. Và đừng có nghĩ nó đơn giản. Đừng có nghĩ là ôi, một vài mẹo vặt, một vài câu trả lời ngắn gọn là mình có thể đạt được trạng thái đó, thì quên đi, không có đâu. Không đơn giản như vậy đâu các bạn. Nó khó lắm đó. Nhưng mà mình chấp nhận nó khó thì hóa ra nó lại dễ nhất. Còn mình muốn đi tìm một cái đáp án dễ ơi là dễ thì không có cửa. Nó trở thành bất khả thi luôn. Tức là còn khó hơn cả khó nữa, vì không bao giờ các bạn đạt được. Cái câu hỏi về thành công cũng như vậy. Và xin phép tôi được gom nhỏ lại, gom gọn lại cho nó chi tiết hơn về câu hỏi về thành công. Ví dụ nhiều người hỏi tôi làm sao để kinh doanh thành công, làm sao để buôn mai bán đắt. Tôi nhìn ánh mắt của họ là tôi biết họ đang trông chờ một đáp án ngắn gọn, một đáp án nói thẳng là tủn mủn, nhỏ nhặt, bé tí. Nếu được nha, tôi nói thật, nếu được thì họ thậm chí còn có thể nói là cho một cái đáp án tầm 10 chữ đổ lại đi, cho dễ nhớ thiệt luôn á. Mà sau khi mà các bạn nghe cái phần 1 này rồi á, nãy giờ á, thì tôi mong là các bạn hiểu là nếu một cái lời khuyên nào đó mà nó ngắn gọn, kiểu như mày thử cách này đi, thì sẽ không bao giờ có thể thành công được. Vì thành công là một hệ thống, nó bao hàm nhiều thứ trong đó và bạn bắt buộc phải làm hết nha. Bạn phải bắt buộc chạy và vận hành cái hệ thống đó nó hài hòa nha. Chứ mà thành công không có chuyện mẹo vặt, thành công không có cái chuyện là tôi làm cái tip cái trick kia là tôi sẽ thành công, không có đâu. Tin hay không thì các bạn cứ làm cái bài tập đếm số tuổi của các bạn á, mà tôi đề nghị lúc nãy á. Thí dụ bây giờ các bạn 25 tuổi thì các bạn cứ làm theo cách các bạn muốn đi. Mà các bạn đếm mãi cho tới khi 30 rồi mà nó không thành công thì làm ơn quay lại nghe tôi nha. Chứ coi chừng mà cứ muốn những cái đáp án nhỏ nhặt tủn mủn thì đếm nữa là tuổi nó lên 35, nó lên 40 là mệt đó. Này sự thật, nó phải là một hệ thống. Ví dụ mua mai bán đắt, đầu tiên là gì? Là câu chuyện thương hiệu. Mình có cái tên để mọi người dễ nhớ chưa? Bản hiệu của mình ok chưa? Dễ nhận diện hay chưa? Đó là cái khía cạnh đầu tiên, đúng không? Thứ hai, cái cung cách bán hàng của mình có vui vẻ, có niềm nở hay không? Đúng không? Có nhớ là khách này đã mua cái này, khách kia đã mua cái kia để một lần sau họ quay lại. Mình nhớ họ, mình xây dựng cái xúc cảm, cái mối quan hệ cảm xúc với họ. Họ quý mình, họ mua thêm. Đúng không? Rồi tiếp theo, về marketing trên mạng xã hội này nọ đồ, làm sao người ta biết mình? Cái cửa hàng của mình ở trong hốc trong hẻm, làm sao người ta biết? Thì mình cần phải có những cái kênh để quảng bá, để tiếp thị, để người ta biết tới mình. Đó có thể là một cái kênh TikTok, đó có thể là một cái trang web mà người ta khi search ở trên Google, người ta có thể tìm ra, ví dụ vậy. Đó, sơ sơ là ba cái để có thể mua may bán đắt. Đó, và trong từng cái nó lại có từng cái nhỏ nhỏ nữa thì mình phải học chứ. Và mình phải vào cái hệ thống đó, mình phải làm tốt tất cả cái hệ thống đó mới đụng tới thành công. Bởi vậy người giàu họ ít là như vậy. Xét tổng thể dân số, người giàu ít hơn người nghèo là như vậy. Tại vì để làm hết cái hệ thống đó nó đâu có đơn giản các bạn. Lâu lâu á, tôi vẫn nghe người ta nói là ôi xã hội này quy định hết rồi, ai cũng giàu hết thì lấy đâu ai nghèo. Nhưng mà tôi khẳng định với các bạn luôn, chẳng bao giờ có chuyện ai cũng giàu hết. Tại vì những cái thử thách của sự nghiệp, những cái thử thách của sự giàu có nó quá là kinh khủng, nó quá là cay đắng, nó quá là stress, nó quá là khó khăn, nó quá là tra tấn về mặt cảm xúc, về mặt thời gian, về mặt sức chịu đựng của con người. Làm gì có chuyện ai cũng sẽ vượt qua hết những cái khó khăn, thử thách đó. Phải là người có ý chí đàng hoàng thì họ mới thành công được. Nên cái logic, một cái giả thiết ai cũng thành công hết thì lấy đâu ra người thất bại thì các bạn đừng lo. Thử thách của thành công nó rất là lớn. Mà nãy giờ tôi giải thích với các bạn, thậm chí là có những người họ còn không hiểu một cái bước rất cơ bản là thành công là một hệ thống, họ còn không biết cái điều đó nữa mà. Làm sao mà họ có thể đi tới cái việc mà chinh phục hết cái hệ thống đó. Nên thôi bỏ đi cái giả thiết ai cũng thành công, ai cũng giàu hết, lấy đâu ra người nghèo, không có đâu. Giàu nó có cái khó khăn của nó, nó có cái vất vả của nó có những cái sự cố gắng của nó, có trí tuệ của nó. Thiệt, mình phải chấp nhận cái bước đầu tiên, cái bước khởi điểm là mình hỏi cái câu hỏi làm sao để buôn bán thành công á, thì mình phải trả lời bằng một hệ thống. Mà cái câu trả lời này tới chỗ này là để khúc sau nói thêm. Cái câu trả lời của mình là có hai khúc nha. Đầu tiên là cái khúc lý thuyết, là mình hoạch định, mình vạch ra. À, cái hệ thống có thể trả lời được cho cái thắc mắc đời mình là gì? Nó bao gồm 1, 2, 3 gì đó đúng không? Giống như tôi vừa nói. Nhưng mà thiệt ra cái này cũng dễ. Tuy rằng hiểu tới cái khúc này thôi thì cũng vui rồi. Nhưng còn cái sau nữa. Mình phải làm chứ, đâu có khơi khơi cái hệ thống này nó chạy vô người mình. Thế thì nó là câu chuyện của ngày tháng năm, của sự chăm chỉ, của việc mỗi ngày cố gắng. Và tôi hay nói vui, nếu mà bây giờ mà giả sử người mình chỉ được lựa ra và xăm hai thứ thôi. Tôi không có hình xăm, nhưng mà tôi nghĩ là cái này cũng là một cái ẩn dụ vui. Nếu mà bạn chỉ được quyền xăm hai thứ thôi, thì với tôi nha, cái số 1 tôi sẽ xăm cái từ practice, tức là thực hành, practice, thực hành, luyện tập, làm thiệt. À, còn cái từ thứ hai á, nãy xăm bên trái giờ xăm bên phải, đó là từ everyday, mỗi ngày, thực hành mỗi ngày, lao động mỗi ngày, chăm chỉ mỗi ngày. Sau khi đã phát họa được cái hệ thống thì khi mà bạn làm được như vậy á, bạn đã sẵn sàng ở trên cái con đường đi đến thành công. Đó là sự thật, tại vì bạn đủ rồi. Bây giờ chỉ chờ nó chín mùi thôi, giống như bây giờ bạn trồng một cái cây mà bây giờ bạn đã chọn hạt giống tốt, chọn đất tốt rồi, chăm bón đầy đủ rồi thì bây giờ coi như là đã thành công rồi đó. Bây giờ chỉ chờ thời gian thôi cho nó ra hoa kết trái thôi, tức là làm đúng từ đầu rồi. Thì nếu mà thành công mình chẻ nhỏ ra nó là như vậy, mà bạn thấy nó gian truân lắm chứ bộ. Làm gì có chuyện ai cũng sẽ thành công, đúng không? Nên tạm tạm mình ôn lại cái nội dung nãy giờ ha. Một cái sự thật mà có thể nhiều người bỏ qua, nhiều người không để ý, nhưng nó kìm hãm người ta lại. Đó là khi mà mình hỏi một cái câu hỏi lớn cho cuộc đời của mình, nếu mà mình mong chờ nhận được một câu trả lời cũng đơn giản, một cái mẹo, một cái cách ngắn gọn nào đó, mình hy vọng một cái kiểu đáp án như thế, thì chắc chắn mình sẽ thất vọng. Vì câu hỏi lớn phải được trả lời bằng một hệ thống. Mà cái hệ thống này nó cũng đầy cái sự trí tuệ trong đó, nên đừng bao giờ quên học là như vậy. Đừng bao giờ quên học, học mỗi ngày, học sống học chết, để mà biết thật là nhiều kiến thức, thật là nhiều cái trí tuệ về cái hệ thống đó, thì may đó mới thành công. Chưa tính là hầu hết những người trong các bạn xuất phát điểm không quá thuận lợi, thì làm sao có người kế bên cầm tay chỉ việc để chỉ các bạn. Nên cái sự tự học là nó rất là quan trọng. Mình không biết tự học thì thua, chẳng ai giúp mình được hết. Tại vì họ bận giúp cho cuộc sống của họ rồi, cũng như mình bận giúp cuộc sống của mình rồi, đúng không? Phải trả lời bằng hệ thống nha. Và trong cái hệ thống đó cắt ra làm hai khúc. Khúc thứ nhất đó là lý thuyết. Lý thuyết nghĩa là mình phát thảo ra hệ thống này gồm điều 1, điều 2, điều 3 gì đó. Và thứ hai là thực hành. Và trong cái thực hành đó hãy nhớ tới hai cái hình xăm. Một cái là practice, một cái là everyday. Thực hành mỗi ngày, làm mỗi ngày, chăm chỉ mỗi ngày, lao động mỗi ngày là đủ rồi. Là coi như đủ hết tất cả những cái thành tố rồi. Trong cái quá trình thực hành thì mình phải học, mình thêm mình mới thực hành được chứ đâu phải khơi khơi, đúng không? Nên cái riêng cái thực hành nó đã có cái học trong đó. Rồi chưa tính mình thực hành mình sai tới đâu mình sửa tới đó, mình làm lại này nọ đâu. Đầy đủ thành tố hết rồi. Thì bây giờ mình cứ làm mãi như vậy thì mình chỉ đi lên thôi, làm sao đi xuống được. Và đến một ngày mình sẽ đạt được cái sự thành thạo cái hệ thống đó thì mình sẽ đạt được những cái kết quả đáng mong muốn. Kiểu vậy. Nó có rất nhiều câu hỏi trong cuộc sống này. Ví dụ làm sao hạnh phúc trong mối quan hệ, đúng không? Trong đối nhân xử thế này nọ. Chẳng bao giờ chúng ta có thể trả lời những cái câu hỏi rất khó như vậy chỉ với vài chữ. Mà mình phải trả lời bằng cả một cái hệ thống. Bao gồm ngôn ngữ cơ thể, bao gồm trí thông minh cảm xúc chẳng hạn. Có nhiều người họ trí thông minh, cái EQ họ kém quá. Họ không bao giờ hiểu được cảm xúc người đối diện. Và nói chuyện cứ phật ý. Tôi nói thí dụ, bạn muốn nhờ một người nào đó giúp một cái gì hết, một cái điều gì đó. Bạn nhắn Zalo hay là bạn nhắn Messenger chẳng hạn. Đó là anh ơi, rảnh không giúp em cái này. Giúp em đang cần gấp lắm. Gấp lắm luôn á. Cái tài liệu này nó có cái lỗi này, anh sửa giùm em. Cái bên kia, cái người đối diện anh kia, anh nhắn lại anh đang, hôm nay anh hơi bệnh á, em chờ anh tí. Thì cái người mà thông minh cảm xúc á, người ta hỏi thăm liền các bạn. Anh bệnh hả, có sao không, thôi từ từ, chậm tí cũng không sao. Thì cái đó mới là thông minh cảm xúc, vì khả năng thấu hiểu người ta. Còn có nhiều người họ kém lắm, họ không biết họ sẽ làm gì, họ chỉ muốn đề cập tới thứ họ đang cần lúc đó thôi. Đó là cái tài liệu này có những cái lỗi và em mong anh giải quyết giùm em. Còn anh bệnh, kệ bà anh, tức là không nói ra tiếng, nhưng rõ ràng trong đầu người này đã phớt lờ cái vấn đề của cái người đối diện bên kia đó. Thì cái trí tuệ cảm xúc này nó kém lắm, làm sao mà giao tiếp giỏi được. Mà mấy cái này nó phi ngôn ngữ, nó nằm trong đầu mình mà, nó là cái sự để ý mà, đúng không? Và nó là một cái mảng của cái hệ thống để có thể giao tiếp tốt. Ngôn ngữ cơ thể nè, rồi trí thông minh cảm xúc nè, nhưng mà mấy cái này mình học được mà. Rồi mới bắt đầu tới cái được gọi là cái chiêu, cái bài để mà mình sử dụng trong giao tiếp. Ít nhất cũng phải ba cái, nên thành ra mấy cái bài về giao tiếp của tôi á, các bạn để ý là tôi thường thường tôi lén lén, tôi gom ba cái này vô để mà tôi nói các bạn á. Nhưng mà đương nhiên những cái bài của tôi nó cũng giản lược rồi. Còn nếu mà các bạn muốn trở thành một người thực sự giỏi về cái lĩnh vực đó, thì các bạn sẽ phải luyện tập cái hệ thống này thường xuyên. Và rồi các bạn sẽ trở thành bậc thầy trong đó thôi. Giống như có hai cái từ gần gần giống nhau mà tôi hay nói. Thứ nhất là từ năng lực và thứ hai là từ năng khiếu. Thì rõ ràng là chúng ta đẻ ra không ai trong chúng ta có năng lực hết. Đúng không? Đúng không? Mà tôi hỏi các bạn, chúng ta thành công nhờ năng gì? Nhờ năng lực hay là năng khiếu? Bạn trả lời giùm tôi cái. Có ai đẻ ra có năng lực không? Không. Đẻ ra bình đẳng. Có thể ông trời ông thương ông cho năng khiếu, nhưng về năng lực thì đẻ ra không ai có. Nhưng mà lớn lên thành công và làm được việc là câu chuyện của năng lực. Và cái tin vui là năng lực là thứ mình có thể xây dựng được. Thiệt. Năng lực là câu chuyện mình, nó phải qua cố gắng, đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ. Còn năng khiếu đương nhiên người ta sẽ đi nhanh hơn. Ông này có khiếu hơn, ông đi nhanh hơn, nhưng bạn cũng phải đưa cái phần cố gắng nỗ lực vô cái năng khiếu đó chứ. Bây giờ năng khiếu mà không có nỗ lực cố gắng, mai một. Không lẽ bây giờ một đứa bé nó biết nói sớm là lớn lên nó làm MC hả? Ở đâu ra cái logic đó, đúng không? Vậy mà một đứa bé nó cũng nói bình thường thôi, mà nó rèn luyện, nó đưa nó vô một cái hệ thống để trở thành một người ăn nói hoạt ngôn, thì coi chừng nó có thể làm MC được đó. Và các bạn sẽ thấy là không chỉ ở Việt Nam mà kể cả ở nước ngoài, rất nhiều MC nổi tiếng không có giọng hay. Đó. Bởi vì mình nói tên ra thì nhiều khi fan của những người đó là anti mình, nên thôi, không nói. Nhưng rõ ràng về chất giọng, rất nhiều MC phải gọi là top, giọng không hay. Nhưng mà có sao đâu. người ta thành công bằng năng lực và điều đó đã đáng ngưỡng mộ rồi. Nha. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói trong bữa nay. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Một lần nữa chúc tất cả quý vị và các bạn nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Chuẩn bị ăn Tết vui vẻ nha.